Kính chào quý khán giả trở lại với Đà Sài Gòn 900 AM với chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Tôi là Tom Hoàng và luật sư Vivian Hằng Phan sẽ trở lại khán giả trong giây lát. Chào quý nhà trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và cũng on air ở Dallas và cũng on air trên Internet trong website là daisaigon.com hay là có thể cũng nghe được chương trình của Đài Sài Gòn qua số điện thoại 213-493-0128 213-493-0128. Số điện thoại của phòng studio nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào bây giờ là 713-6648-002, 713-6648-002, 713-6648-002. Và để cho Tom nhắc lại một lần nữa là nếu muốn nghe qua đường Internet, daisaigon.com, daisaigon.com một chữ, hay là qua điện thoại smartphone 213-493-0128, 213-493-0128. Còn số điện thoại phòng studio là 713-6648-002. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-6648-002. Trong phòng studio giờ bây giờ với Tom là luật sư Vivian Hằng Phan. Dạ chào luật sư Vivian.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Mấy bữa nay thời tiết rất là đẹp, luật sư Tom có thấy vui vẻ không luật sư Tom?
Dạ, chỉ như mỗi lần mà một ngày mà sáng dậy mở mắt ra được và bước ra khỏi giường là Tom thấy happy rồi.
Vivian tưởng luật sư Tom nói là thấy Vivian là Vivian là luật sư Tom thấy happy.
Dạ thì cũng có như vậy, cũng có như vậy, nhưng mà nếu như vậy đó thì một tuần mình chỉ có happy được một ngày à, nhưng mà mỗi một ngày sống được khỏe là Tom thấy happy rồi. Dạ vâng, 713-6648-002. Nhưng mà dĩ nhiên thứ tư và trong tuần gặp luật sư Vivian thì dĩ nhiên
happy hơn.
Happy hơn, ai cũng vậy. Gặp luật sư Vivian, Tom nói thật là nếu mà quý nhà nào chưa bao giờ gặp luật sư Vivian trực tiếp thì khi mà gặp sẽ tin là Tom nói là mỗi lần gặp là sẽ rất happy. 713-6648-002. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình, dạ thưa mời nhà đầu tiên cho xin thân này. Hello,
hello, xin chào hai luật sư, em tên Quang, em muốn hỏi hai luật sư chẳng hạn như homestead exemption á, và ví dụ em có 3 căn nhà Mỹ sao, có 1 căn homestead hay là nhất thiết là có phải căn em đang ở. Xin cúp máy nghe.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Homestead exemption hồi đó ok, theo luật đó là mình phải ở trong căn nhà đó, phải không ạ? Nhà đó phải là nhà của mình và mình phải ở nhà đó. Thì chính phủ cho homestead exemption. Cách đây 2-3 năm đó thì chính phủ không có theo dõi chặt chẽ về chuyện đó. Nhưng mà trong cả 2 năm nay thì chính phủ Harris County đòi hỏi là mình phải ở trong nhà đó và có đầy đủ bằng chứng là mình ở trong nhà đó và mình là chủ của nhà đó 100%. Thí dụ đi là anh là một người nào đó là chủ của căn nhà đó hùng với một người khác, hai người đều là chủ hết, người kia không ở đây, mình ở đây, mình ở trong căn nhà đó mà mình chỉ là chủ 50% thôi, thì chính phủ chỉ cho mình homestead exemption là được bớt thuế 50% cái trị giá của nhà thôi. Và bây giờ chính phủ đòi hỏi phải có đầy đủ bằng chứng là sao, là mình phải có bằng lái xe hay là một cái ID nào với địa chỉ của nhà đó. Cái đó chưa đủ. Thứ nhì đó, mình phải có một đó là register cái xe, là ghi danh trả thuế cái xe của mình cũng ở đó, hay là cái bill trả tiền điện, tiền nước, tiền ga gì ở nhà đó. Thì có một vài bằng chứng cho chính phủ thấy là mình ở nhà đó, chứ không phải mình mua cho người khác mướn hay để cho gia đình ở rồi mình xin cái homestead exemption. Thì trở lại câu hỏi của anh đó là có 3 căn nhà, anh muốn claim căn nhà nào cũng được, miễn sao có 1 căn là được rồi. Thì cái đó không đúng chắc chắn anh có thể claim một trong những ba căn, anh không có thể claim, không có thể xin bớt thuế hai căn, cái đó là đúng. Nhưng mà cái căn mà mình xin đó, bắt buộc mình phải ở trong căn nhà đó, và nếu muốn xin cho năm đó, mình phải bắt buộc ở trong căn nhà đó từ ngày 1 tháng 1 của năm đó. Thí dụ đi, bây giờ đó Thọ mới mua căn nhà này tháng 10 năm nay đi, thì mình xin cho năm nay được không? Dạ thưa không, tại vì trễ rồi. Đó, thì mình xin cho năm tới được, tại vì Thọ đã ở trong căn nhà đó hết năm nay rồi, và ngày 1 tháng 1 năm 2013 là mình đã ở trong căn nhà đó và mình là chủ căn nhà đó 100% rồi, thì lúc đó mình xin được, thì coi mình bị lỗ, không phải lỗ nhưng mà không được hưởng 2 tháng, phải không luật sư Vy Việt?
Dạ đúng rồi.
Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, giáo thư mời chính giải nhiệm kế tiếp cho sinh phần này. Hello.
Dạ, em tên Lộc, xin chào luật sư Thơm và luật sư Vy Men. Cho em hỏi câu hỏi về luật di trú, luật sư.
Dạ, thưa mời.
Em qua Mỹ, mà giờ em muốn bảo lãnh ba em, mà lúc trong hồ sơ của em là để tên ba. Nhưng mà lúc khai sanh, trong khai sanh em thì không có tên ba gì. Em muốn bảo lãnh ba em du lịch qua đây được không, luật sư?
Ok, luật sư Vivian, theo thông biết là hồi đó giờ chương trình này không có trả lời nhiều về immigration, tại vì có một luật sư khác cũng trên đài 900, luật sư Michael Cao đôi khi cũng chuyên môn gì này. Nhưng mà theo thông biết, văn phòng luật sư Vivian cũng có làm immigration. Luật sư Vivian góp ý kiến về chuyện này được không ạ?
Dạ, nếu được thì sau chương trình Vivian sẽ đưa số điện thoại của văn phòng của Vivian cho anh, rồi anh có thể gọi tới văn phòng, rồi Vivian sẽ cho anh nói chuyện với luật sư Khánh. Luật sư Khánh chuyên làm về di trú, hợp tác với Vivian làm về di trú, và anh rất là chuyên môn làm về những cái di trú, những cái vụ di trú giống như anh mới nói hồi nãy. Hồi nãy Vivian nghe không có rõ cái câu hỏi của anh nói là anh qua đây không có cái giấy khai sinh, không có tên của ba anh hình sao, Vivian nghe không có rõ.
Dạ, trong khai sinh của em thì không có tên ba, nhưng mà lúc mà đi qua Mỹ với mẹ thì trong giấy tờ thì để tên ba trong đó. Lúc tại trước em sinh ở Việt Nam mà ở dưới quê đó, cho nên không có giấy tờ, không có đầy đủ giống như
dạ,
khai sinh người ta. Dạ,
dạ. Khi mà người luật sư làm cái thủ tục bảo lãnh cho ba anh, miễn sao mà người đó thực sự là ba của anh mà cái khai sinh không có bỏ tên trên đó thì có cách có thể làm được. Có thể là qua cái affidavit, hay là những người thân có thể làm chứng, hay là những cái giấy tờ có thể có những thủ tục khác chứng minh là ba của anh thật sự là ba, cho dù là trên cái giấy khai sinh không có đề tên của ba anh. Vì nghĩ cái đó không có một không có trắc trở đâu, miễn sao là người đó thực sự là ba của anh, mà anh đã có quốc tịch hoặc là anh có thẻ xanh rồi thì anh có thể bảo lãnh cho ba của anh. No problem. Sau chương trình Vivian sẽ đưa số điện thoại cho anh có thể gọi tới văn phòng. Vivian sẽ trực tiếp cho anh nói chuyện với lại luật sư Khánh để lấy hẹn với anh.
Ok, dạ vâng, cỡ 40 phút nữa chương trình cuối chương trình đó thì luật sư Vivian sẽ gửi số điện thoại cho anh nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, chào luật sư Thông, chào luật sư Hằng. Em tên Trương đó. Em có câu hỏi là ông cha là father-in-law của em đó, ông mượn tiền của ai đâu không biết, nhưng mà cứ có một người cứ gọi điện thoại lại nhà em á, là hỏi ông xã em á, là phải đưa information của ông gia chồng của em cho cái agent collection somebody.
Okay. So,
luật sư nghĩ rằng là tụi em có phải trả tiền cho ông gia chồng của em không? Mà tụi em là không có mắc nợ gì hết đó, chỉ ông gia chồng của em là mắc nợ của ai tụi em không có biết.
Cho tâm hỏi bây giờ bác đâu rồi chị?
Ông gia chồng của em là người Mỹ. Tên của ông gia chồng của em là tên cũng mà là James Taylor, với lại ông chồng của em là James Taylor đặc tội.
Oh, okay.
Dạ, hai okay. Tên giống nhau nhưng mà một tên là Junior, một tên Tutor.
Dạ vâng, mời luật sư Vivian ạ.
Dạ, nếu mà cái nợ đó không phải là của chị hoặc là của ông xã của chị thì anh chị không có lý do nào mà phải trả nợ cho người cha chồng của chị, bố chồng của chị hết. Nếu mà họ cứ tiếp tục gọi tới nhà mà đòi nợ thì chị nên viết cho họ lại một cái lá thư nói là cái đây tôi không phải là người mà thiếu nợ này. Tôi yêu cầu là ông hay bà hãy ngừng không có liên lạc với tôi nữa. và chị gửi thư đó tới cho cái chỗ cơ quan đó. Nếu mà chị muốn là có bằng chứng thì chị gửi bảo đảm cho nó, để chị có bằng chứng thì chị đã gửi cái lá thư cho nó rồi. Còn nếu mà chị, nếu mà nó tiếp tục liên lạc với chị nữa, chị có thể file complaint trên cái website ftc.com hay là .gov gì vậy, mình không có nhớ rõ, nhưng mà trên đó nó có những cái thông tin để giúp cho chị, để chị file cái complaint của những cái công ty mà họ làm collection bất hợp pháp, mà họ không có theo điều lệ của Texas hay là của nước của federal, thì họ cũng có thể bị phạt. Cho nên chị, nếu cần để trả lời câu hỏi của chị, thì chị với chồng của chị không cần phải trả cái nợ của ba chồng của chị.
Rồi ông mượn tiền được ai đâu không có biết, mà cái bà này cứ gọi lại nhà em, thì có một cái số phone của nhà em, xong rồi gọi đến cái telephone của chồng của em, tại vì chồng của em với là ông già chồng của em là tên Jim Taylor, nhưng mà Junior and the Third.
Dạ, thì đó như luật sư Vivian Hằng có nói đó, là chị không cần lo gì đó, và thêm nữa nếu mà chị không muốn người ta không có làm phiền mà nữa, thì nói thẳng là tôi không phải là cái ông đó, tôi không thiếu gì đó, muốn làm gì làm đi. Đó, còn nếu mà gọi nhà tôi nữa, tôi sẽ report cái những cái gọi là unfair collection practice. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ, thưa mời chị giải như cái tiếp cho xin tên này, hello.
Hello.
Dạ vâng, chào ông ạ.
Dạ, chào luật sư. Mình không có câu hỏi đấy, về luật hôm nay, nhưng mà mình muốn liên lạc. Đó là cái số phone mà luật sư cho đó của đài đó, nó bị technical problem hay sao mà gọi hoài, nó cứ nói là try again, chứ nó không có vô. Luật sư có gì cho lại ban dịch thuật đài biết không? Cảm ơn.
Dạ vâng, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Có thể là tại vì cũng có nhiều thính giả gọi vô nên bị như vậy, nhưng mà chắc bây giờ thì Thông thấy là rất nhiều người đang gọi, nhưng mà tại vì mình chỉ có bao nhiêu cái line thôi, nên có thể những người nào mà gọi mà không đúng, không lọt vô trong một trong những cái số mà mình đang nhận bây giờ đó, thì chắc là bởi vì mới như vậy. Nhưng mà để Thông nhắc anh em ở bên technical này check giùm nha. Cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, dạ thưa mời thính giả nha, tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ xin chào luật sư ạ. Dạ có cái này thắc mắc cho em hỏi, là thí dụ như một cái phiên tòa cho một sự diễn ra, hai bên thua kiện nhau, thì cái bên thua kiện là tòa sẽ xử là thiếu như sẽ là bao nhiêu tiền, là thì cái người thua thì phải tức là phải thi hành án, đúng không, mà theo mình nói. Nhưng mà ở cái luật của Texas có cho nếu mà họ không có thi hành án, giống như họ không có khả năng, hay họ không có tiền hàng tháng, hay họ theo cái án đó, thì cái đối phương bên kia có thể được xin được trừ lương, hay là cái nhà họ chỉ có một căn nhà, một cái xe như thế nào ạ?
Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị. Thưa mời luật sư Vivian.
Dạ cái luật của Texas, nếu mà cái đó là cái nợ bình thường mà dân sự mà hai bên sue nhau thì không họ, cho dù chỉ có cái trác tòa, chỉ thắng một cái số tiền nào đó với cái người đó, chị không có thể nào mà dùng cái trác tòa đó để lấy tiền lương bổng của họ hay giết tiền lương bổng của họ được. Nếu mà chị biết là họ chỉ có một cái nhà với là họ một cái xe, họ không có tài sản gì hết, thì cũng khó cho chị là lấy được cái gì của họ nếu mà họ không có. Nhưng mà chị có thể try, là chị có thể đến với tòa đó, chị xin cái writ of execution để coi thử cái người sheriff họ có thể tới, họ coi thử có cái gì khác không người đó có. Nếu mà họ có hơn một chiếc xe ở trong tên của họ, họ có hai ba chiếc xe, hoặc là có cái gì tài sản gì khác có thể trịch thu được, thì người sheriff có thể dùng cái đó để cho chấp cho cái trác mà chị được nhận cái số tiền đó. Nhưng mà cái phần khác là có thể được, là nếu mà chị muốn, giống như luật sư Tom đã trả lời mấy lần trước, là chị có thể mướn một cái collection agency, họ có thể gọi họ đòi nợ, hoặc là có những collection agency họ có thể xin trác của tòa để họ kiếm ra được cái người này có cái nhà băng hay không. Mà nếu mà người này có nhà băng, có tiền trong nhà băng đó, thì họ có thể xin trác tòa để siết cái tiền trong nhà băng đó để cho trả cái nợ của chị. Không có thể nào siết được tiền lương của cái người thiếu nợ chị, nhưng mà có thể siết tiền trong nhà băng nếu mà họ có thể xin cái trác tòa để làm cái điều đó nếu mà người đó nợ chị. Thì phần đông cũng có rất là nhiều người, ai cũng có nhà băng hết, nhiều khi họ có một số tiền nào trong đó, cho dù không nhiều cũng là ít. Cái số tiền nó có thể bị siết nếu mà họ thiếu nợ mà và có trác của tòa mà họ không có chịu thi hành cái trác đó.
Rồi thí dụ như trong trường hợp người đó không có tiền trong nhà băng đáng kể, Rồi không có, tức là nếu mà file out check là không có cái gì hết thì mình đành phải chịu hóa hả luật sư?
Giống như luật sư Tom nói là đúng là họ đầu chọc, mình không có thể bắt được cái gì hết, nhưng mà có thể chỉ có thể nếu mà họ có real property, chỉ có thể bỏ cái lien ở trên cái nhà cửa của họ hay là đất đai của họ có, thì khi mà họ bán nhà thì họ có thể bị dính cái lien của chị, là họ phải take care cái lien của chị trước khi họ có thể bán cái nhà đó. Thì chị có thể làm như vậy, cho dù bỏ cái lien đó chị không có được đồng cắt nào bây giờ, nhưng mà có thể khi mà họ bán nhà cửa thì phải phải take care cái lien của chị. Luật sư Tom có góp ý về cái vấn đề đó không, luật sư Tom?
Dạ vâng, thì hoàn toàn đồng ý hết, là nếu mình là chủ nợ đó thì cái người thiếu nợ đó, cái người thiếu nợ đó họ không có tiền thì mình chẳng làm gì được hết. Mình cứ theo họ hoài cho tới nào họ có tiền thì thôi, mình hy vọng là họ có tài sản hay là trúng số. Còn nếu mình là người mà thiếu nợ đó, mình không có tài sản gì hết đó, thì người ta cũng sẽ gọi điện thoại đòi hỏi và làm phiền mình vậy thôi. Nhưng mà nếu không có thì chẳng trả được gì hết. Nhưng mà vô tù đó, ta cũng rất nhiều người hỏi là nếu như vậy tôi bị vô tù không? Phần đông là không, chỉ trừ nếu là mình là một trong những người mà lừa gạt những người khác, mượn tiền để giấu đi xong rồi trốn, mà người ta có đầy đủ bằng chứng là mình là người lừa gạt thì có thể mình bị bắt vô tù thôi. Nhưng ngoài đó thì không nghĩ không. Ok, dạ vâng nha. Cảm ơn chị. Dạ thưa, mời chị nhận cho cái tiếp cho xin tên ạ. Hello, dạ thưa mời ạ.
Hello, dạ, xin chào luật sư, tôi là Vũ, luật sư.
Dạ,
dạ tôi có một câu hỏi là, tôi có cô sai cho một người người quen để mua một căn nhà, nhưng mà một sau thời gian kiểu như mấy năm, họ bây giờ họ không trả được, họ chỉ họ tính là một băng lúc 200 bốc xì, hai là để ngân hàng kéo. Vậy tôi có bị trở ngại là ngân hàng lấy tiền của trực tiếp của tôi trong ngân hàng của tôi hay không, hoặc là tôi bị trả ngại những gì khi tôi cố sao cho họ?
Okay.
Luật sư cho biết ạ.
Ok, ông cho Tom hỏi một hai câu trước khi trả lời nha, để mình biết thêm về cái case này. Ông nói là ông co-sign, tức là mình mua nhà dùm cho người ta, mình ký tên, hay là người ta mua nhà, người ta đứng tên cái nhà rồi mình chỉ là người guarantor thôi.
Dạ, cả như là đứng chung á.
Đứng chung thì là trên title có hai người, ít nhất là hai người, giữa ông và một người khác, phải không ạ?
Dạ vâng.
Và tiền nợ thì họ lúc đó họ mượn tiền để mua nhà đó thì họ check credit của mình, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Yeah. Thì bây giờ cái nhà đó người ta đang ở trong nhà đó hay là bị lấy rồi?
Họ chưa lấy trong nhưng mà trong tương lai này họ sẽ bỏ.
Ok. Thì câu thắc mắc của ông là nếu mà họ bỏ nhà đó mình có bị mất mát gì không? Thì thành ra tới 3 bước thì nhà băng hay là chủ nợ phải đi hết 3 bước này, thì lúc đó mình nên lo. Cái bước đầu tiên là họ phải foreclose, là họ phải liên lạc và gửi thơ tới, không bắt buộc là họ phải trực tiếp liên lạc thẳng cho mình. Họ chỉ cần gửi thơ tới cho mình biết là hey, ông không trả tiền nhà, chúng tôi sẽ lấy cái nhà này lại. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ nhì là họ cấm, không phải cấm bảng mà treo giấy ở ngoài tòa để bán đấu giá cái nhà này. Đó là cái step thứ nhì, là sắp sửa bị foreclose, là bị kéo nhà lại, kéo nhà đó. Thì sau cái đó họ họ treo giấy xong rồi họ tới đó bán đấu giá cái nhà của mình. Cái đó là bước thứ nhì, treo giấy và bán đấu giá cái nhà. Sau khi họ bán đấu giá nhà xong, nếu mà thiếu tiền thì họ phải thưa mình để đòi cái tiền còn thiếu. Thí dụ là sao? Là trước hết là cái nhà này trị giá coi như là 100.000 đi, bây giờ mình còn thiếu 80.000. Họ lấy cái nhà này lại, họ bán được đấu giá được có 60.000 thôi, đúng không ạ? Tại vì foreclosure tức là nhà bán đấu giá thì lúc nào cũng muốn rẻ đó. Lúc nào bán rẻ người ta phải mua rẻ, người ta mới mua. Thì bây giờ mình thiếu 80.000 mà họ bán đấu giá được có 60, thì giờ mình còn thiếu 20.000, phải không ạ? Họ cộng thêm tiền luật sư nữa. Bây giờ thí dụ mình thiếu cỡ 22.000 sau khi bán đấu giá hết. Cái bước thứ ba đó là họ phải đưa mình ra tòa là ok, tôi bán đấu giá nhà rồi, bây giờ ông hay là ông bà còn thiếu chúng tôi 20.000 cộng tiền luật sư là 22.000, chúng tôi ra tòa chúng tôi thưa. Thì họ thưa và cái bước thứ ba đó họ phải thắng, sau khi đó họ được cái chát tòa. Thì thành ra cái case giống hệt như cái chị hôm nãy mới hỏi mà luật sư Vivian trả lời đó. Bây giờ họ có chát tòa cầm trong tay rồi, thì cái bước cuối cùng là họ tới họ collect, họ tới họ lấy tiền. Thì lúc đó nếu mà ông có tiền, có tài sản, có nhà, mình lúc đó mình lo là họ có thể vô thẳng nhà băng, xin chát tòa, vô thẳng nhà băng, đóng nhà băng mình và lấy tiền hết. Họ có thể liên vô cái tên của mình thì có thể dính vô cái nhà mình đang ở bây giờ, hay là những cái business mình đang có, họ có thể xin tòa bán đấu giá tịch thu những cái business đó để trả nợ.
Okay. Vậy thì hỏi luật sư liền hả? Như vậy như là tôi đứng tên cho họ chứ tôi đâu có ở căn nhà nhà họ, vậy như hàng tháng là cái người chính thức là họ trả tiền chứ tôi đâu có trả tiền.
Dạ vâng, nhà băng họ không cần biết là người nào ở trong nhà đó, họ chỉ cần biết là người nào thiếu cái nợ đó. Thì lúc mà như ông nói đó là co-sign hay là guarantee, hay là nãy ông nói là hai người ký chung, hai người ký thiếu nợ hết, thì mình không có quyền gì nói là ok, người kia ở trong nhà, tôi không ở trong nhà, nhưng mà mình là người mượn tiền. Họ đã ký cái check mấy trăm ngàn hay mấy chục ngàn để trả tiền để mua nhà này cho mình, không à? Thì lúc mua đó, nhà băng hay mortgage ký check để trả tiền cho nhà này, thì nhà này là dù của mình nhưng mà mình cầm lại cho họ rồi. Thì trong lúc mình cầm lại cho họ đó là mình là người bảo đảm là mình hứa là mình sẽ trả tiền nợ. Không trả tiền nợ, họ không cần biết là mình ở trong nhà hay không ở trong nhà, họ cũng thưa, họ lấy nhà xong họ thưa tiếp.
Vậy thưa luật sư, tôi có phải nhờ luật sư để can thiệp vấn đề đó được không ạ?
Dạ, Tom nghĩ ông nên ít nhất tham khảo với một người luật sư. Can thiệp thì cái đó là tùy theo quyết định của ông với lại những cái con số, cái trị giá của nhà và cái nợ như thế nào. Bây giờ thí dụ đi, là cái nhà này trả hết 50 ngàn rồi, trị giá 100 ngàn đi, trả hết 50 ngàn rồi. Thì ông nên can thiệp vô là ông sợ ông bị hư credit mà nhà này mất đi ổn. Thì ông nên sắp xếp về cái người mà ông ký giấy tờ đó, người ta dọn ra, ông lấy nhà lại, ông cho mướn. Mỗi tháng ông lấy được bao nhiêu tiền, ông trả mortgage thiếu bao nhiêu, ông bù thêm cho đó 100, 200, mấy chục đồng để cho tới lúc nào ông có thể bán cái nhà này để trả hết cái nợ này, thì bảo vệ cho cái credit của mình và mình không bị thua kiện. Còn nếu nhà này bây giờ đó mua 100 ngàn, bây giờ thiếu 100 ngàn, bây giờ bán ra giá thị trường có 80 ngàn, thì ông phải cần quyết định là ok, tôi có cần lấy cái nhà này lại không? Tại vì nhà này Mỹ nó gọi là upside down, là ngược lại rồi. Là nhà trị giá 100 ngàn, 80 ngàn, mà thiếu 100 ngàn, phải không ạ? Thì mình lấy lại làm cái gì? Tại vì coi như mình cũng đã, mình đang lỗ rồi, mình lấy lại mình ôm cái nợ. Thì lúc đó ông quyết định là ông có nên lấy nhà này hay không? Hay là nếu mà có sự xích mích gì giữa ông và cái người mà ông ký giấy tờ dùm, đang ở trong nhà đó, người ta không thèm trả tiền nhà để người ta phá ông, thì đó là một cái vấn đề khác nữa. Thông thì ông nên tham khảo, ít nhất tham khảo với người luật sư, coi mình nên đi đường nào, vô tịch thu nhà này lại để mình bảo vệ cho cái credit mình, rồi mình phải chịu trả cái nợ này. Thứ nhì đó, có một cái phản ứng gì với cái người đang ở trong nhà đó, để yêu cầu họ, một là đưa nhà lại cho mình nếu họ không trả, hai là hai người đều ký giấy tờ đăng căn nhà này để bán được bao nhiêu thì hai người bù vô thêm để trả nợ. Cách thứ ba là phải thưa thôi. Đó, thì có nhiều đường để đi lắm, nhưng mà ông nên tham khảo với người luật sư. Tại bây giờ thời gian trên on air không có nhiều nên Tom không dám khuyên quá lâu bảo luật sư Vivian. Tại vì mình ngồi đây đó thì Tom nghĩ sẽ Tom có thể nói cũng khá lâu nếu mà tất cả những cái choice, những cái đường mình có thể chọn để đi. Ok. Dạ vâng, chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900.
Chương trình Luật pháp và đời sống được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế Comptroller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần thuế vụ tiểu bang tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.